Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ tư mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ." Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy, Đức Giêsu lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong nền văn hóa Do Thái, khi nói đến hình ảnh người mục tử, là người ta muốn nói đến hình ảnh người chăn chiên. Người chăn chiên đồng hành với đàn chiên của mình trên cánh đồng và có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ cho đàn chiên khỏi các loài thú dữ. Khởi đi từ những hình ảnh rất đời thường và gần gũi quen thuộc đó, người Do Thái tự ví mình như đàn chiên, và Thiên Chúa là mục tử chăn dắt đàn chiên, là dân riêng của Ngài. Bởi vì chính Thiên Chúa đã khai sinh và đồng hành với dân tộc Do Thái vượt qua bao thăng trầm. Thiên Chúa đã dẫn dắt họ qua sa mạc, qua biển đỏ để tiến vào miền đất hứa. Ngài đã chăm sóc, dưỡng nuôi họ bằng mana, bằng chim cút, bằng suối nước vọt lên từ tảng đá. Và hôm nay, khi nghe trình thuật tin mừng theo Thánh Gioan, một lần nữa, chúng ta bắt gặp hình ảnh Đức Giêsu, vị mục tử nhân lành. Người mục tử ấy gọi tên từng con chiên. Lời kêu gọi đó không phải là tiếng thét gào hay quát nạt, không phải là tiếng đe dọa hay giận dữ, nhưng là những lời dịu dàng êm ái phát xuất từ tấm lòng nhân hậu của vị mục tử. Tình yêu ấy còn thể hiện qua hình ảnh người mục tử đi trước và đàn chiên theo sau. Mục tử dẫn đàn chiên đến đồng cỏ xanh và dòng suối mát. Dưới sự dẫn dắt và che chở của mục tử, đàn chiên được sống an bình. Bên cạnh hình ảnh mục tử, Đức Giêsu còn giới thiệu mình là cửa cho chiên ra vào. Thánh Gioan đã rất tinh tế khi trình thuật những lời của Đức Giêsu: "Tôi là cửa cho chiên ra vào, chứ không phải tôi là cửa chuồng chiên." Đây là một nét phân biệt quan trọng. Đức Giêsu không phải là cửa của một nơi chốn, nhưng người là lối đi cho chiên ra vào. là lối cho chiên ra vào để được bảo vệ an toàn và được sống dồi dào. Như thế, Đức Giê-xu đã tóm tắt vai trò của người đứng chân chiên nhân lành và là cửa cho chiên ra vào. Người mục tử nhân lành biết lo liệu cho đàn chiên của mình vào ban đêm và ban ngày, sẽ dẫn chiên tới đồng cỏ xanh tươi và dòng suối mát, như tác giả Thánh Vịnh 22 đã nói: "Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ, người dẫn tôi tới dòng nước trong lành." Cũng thế, chỉ người nào đi qua cửa chuồng chiên Giê-xu thì người ấy mới là chiên thực sự và mới được hưởng ơn cứu độ của người. Điều đó có thể hiểu rằng Đức Kitô là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, như người khẳng định: "Không ai có thể đến được với Cha mà không qua Thầy." Đức Giê-xu vừa là trung gian dẫn đưa nhân loại đến với Chúa Cha, đồng thời vừa là đấng cứu độ duy nhất mà nhân loại phải tin để được ơn cứu độ. Do đó, những ai thực sự đi theo Đức Giê-xu, tức là để người dẫn dắt, thì sẽ được an toàn khỏi mọi hiểm nguy, sẽ gặp được đồng cỏ xanh và dòng suối mát để được no thỏa niềm hạnh phúc, sự tự do và đời sống vĩnh cửu người hứa ban. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu, người ấy sẽ được ra vào và tìm được lương thực nuôi mình. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu là cánh cửa của một giáo hội mở rộng đón nhận mọi người, nhất là những con chiên lạc quay trở về để ôm lấy và vác lên vai đưa về đàn. Ngày nay, có nhiều người đã thay đổi cuộc đời nhờ vào việc bước qua cánh cửa Giê-xu, gặp gỡ người và để cho người bước vào biến đổi cuộc đời. Để bước qua cánh cửa Giê-xu, đòi hỏi phải từ bỏ chính mình, điều chỉnh lối suy nghĩ và hành động của mình sao cho phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Sự từ bỏ đó mang lại cho chúng ta sự thay đổi, khơi lên và làm lớn mạnh sức sống của ơn Chúa trong tâm hồn ta. Lạy Chúa là vị mục tử nhân lành, xin dẫn chúng con đi trên nẻo đường của Chúa để chúng con được no thỏa ân tình của người. Amen.
Giê-xu, một tử nhân lành, chân đất đoạn
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican công bố tin cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ các gia đình tôn giáo. Hôm 22 tháng 4 vừa qua, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã công bố tin các tín hữu được mời gọi đọc để cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ lần thứ 10 các gia đình tôn giáo thế giới sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 22 đến 26 tháng 6 năm 2022 với chủ đề là Tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường nền thánh. Tin nguyện này sẽ ở trọng tâm tiến trình chuẩn bị, hướng dẫn công việc và so sánh cho những suy tư về phân định dưới ánh sáng đức tin giữa các thách đố mới mà tình trạng đại dịch đề ra cho cộng đoàn giáo hội trong các gia đình. Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, nhận định rằng cầu nguyện là cách thức đi vào năm Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ các gia đình ở Roma. Sau đây là kinh nguyện chính thức. Lạy Cha Thánh, chúng con đến trước Cha để chúc tụng và cảm tạ Cha vì đại hồng ân gia đình. Chúng con cầu nguyện cho các gia đình được thánh hóa trong bí tích hồn phối, để họ mỗi ngày tái khám phá ân thánh đã lãnh nhận, và như những giáo hội tại gia bé nhỏ, họ biết làm chứng về sự hiện diện và tình thương của Chúa Kitô đối với giáo hội. Chúng con cầu nguyện cho các gia đình đang trải qua khó khăn và đau khổ, bệnh tật hoặc những nguy hiểm mà chỉ có Cha biết. Xin Cha nâng đỡ và giúp họ ý thức về con đường nên thánh mà Cha kêu gọi họ, để họ có thể cảm nghiệm lòng thương xót vô biên của Cha và tìm được những con đường mới để tăng trưởng trong tình yêu. Chúng con cầu nguyện cho các trẻ em và người trẻ để họ có thể gặp Cha và vui mừng đáp lại ơn gọi mà Cha đã dành cho họ. Chúng con cầu cho các cha mẹ và ông bà nội ngoại để họ ý thức họ là dấu chỉ tình phụ tử và mẫu tử của Thiên Chúa trong việc chăm sóc con cái, trong thể xác và tinh thần mà Cha phó thác cho họ. Nhờ cảm nghiệm tình huynh đệ mà gia đình có thể mang lại cho thế giới. Lạy Cha, xin làm cho mỗi gia đình có thể sống ơn gọi nên thánh của mình trong giáo hội, như một lời mời gọi trở thành những vai chính trong việc loan báo tin mừng, trong việc phục vụ sự sống và hòa bình, trong niềm hiệp thông với các linh mục và mọi bậc sống. Xin Cha chúc lành cho cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới. Amen. Xin giáo phận Phú Cường. Hội ngộ truyền thông thường niên năm 2021 của Công giáo Việt Nam. Hãy đến mà xem là chủ đề cuộc hội ngộ truyền thông thường niên 2021 của Công giáo Việt Nam được tổ chức trực tuyến trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 4 vừa qua. Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban truyền thông xã hội trực thuộc Hội đồng giáo mục Việt Nam đã chủ sự cuộc hội ngộ này, với sự tham dự của 43 vị đặc trách truyền thông của các giáo phận tại Việt Nam. Vào sáng thứ Năm ngày 22 tháng 4, từ 8 giờ đến 11 giờ, các tham dự viên đã chia sẻ cho nhau về những sinh hoạt truyền thông của giáo phận mình trong 2 năm qua, năm ngoái không tổ chức được vì đại dịch COVID-19, và thảo luận về vấn đề bản quyền, về việc công bố những trang web và mạng xã hội chính thức của giáo hội Công giáo Việt Nam. Vào buổi chiều cùng ngày, từ 14 giờ 30 đến 16 giờ, các tham dự viên đã trao đổi với nhau về những gì cần phải làm trong lĩnh vực phim ảnh công giáo. Vào sáng thứ Sáu, 23 tháng 4, từ 8 giờ đến 11 giờ, Hội ngộ truyền thông đã đưa ra những suy nghĩ về nội dung sứ điệp và cách thức cử hành Ngày Thế giới truyền thông xã hội năm 2021, đào tạo truyền thông, sử dụng video và kế hoạch hữu hiệu nhằm thực hiện các chương trình đã đề ra. Sau đó vào buổi chiều, lúc 14 giờ 30, các tham dự viên đã đưa ra những quyết định chung, đúc kết những điểm chính của hội ngộ và lắng nghe chỉ dụ của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban truyền thông xã hội trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Cuộc hội ngộ truyền thông thường niên 2021 của Công giáo Việt Nam đã kết thúc vào lúc 16 giờ, ngày 23 tháng 4 năm 2021. Tin Roma. Một linh mục qua đời sau 23 ngày được thụ phong tại Roma. Sau 23 ngày được thụ phong linh mục với phép đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco, Cha Livinus Esomchi Namani đã qua đời hôm 23 tháng 4 vừa qua, lúc mới 31 tuổi đời. Cha Livinus người Nigeria bên Phi Châu. Cách đây 10 năm, thầy Livinus gia nhập cộng đoàn Mate Dei Mẹ Thiên Chúa ở thành phố Oweri. Sau khi khấn lần đầu, thầy bị bác sĩ khám phá thấy bị bệnh ung thư máu. Dầu vậy, thầy vẫn được đưa tới Roma cách đây 2 năm. Hành trình của thầy Livinus là một cuộc chiến đấu dài và cam go với căn bệnh. Cách đây vài tháng, thầy được đưa vào nhà thương Medica Group Casalino ở Roma. Hôm thứ Tư tuần thánh 31 tháng 3 vừa qua, thầy Livinus đã đích thân viết thư cho Đức Thánh Cha xin chuẩn trước để được thụ phong linh mục. Sáng thứ Năm tuần thánh, khi gặp Đức Cha Daniele Libanori, giám mục phụ tá Roma, trong thánh lễ làm phép dầu, Đức Thánh Cha đã chấp thuận ngay đơn xin của thầy Livinus. Lễ truyền chức linh mục cho thầy Livinus đã diễn ra rất đơn sơ tại nhà thương của ngày thứ Năm tuần thánh, do Đức Cha Libanori chủ sự trước sự hiện diện của một số anh em cùng dòng. Từ ngày đó, Cha Livinus đã dùng tất cả những sức lực còn lại để cử hành thánh lễ trên giường mỗi ngày, cho đến ngày thứ Tư 21 tháng 4 vừa qua, hiệp với y tế của Chúa Kitô như lời nhắn nhủ của Đức Cha Libanori trong thánh lễ truyền chức. Thứ Năm ngày 22 tháng 4, Cha xin Cha giải tội cho được rước lễ lần chót, và sáng ngày 23 tháng 4, Cha bề trên tổng quyền và một linh mục khác cùng dòng ở cạnh giường Cha Livinus tại nhà thương và tân linh mục chút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 10 phút. Thánh lễ an táng Cha Livinus sẽ được cử hành lúc 11 giờ sáng thứ Hai 26 tháng 4 này tại giáo xứ Thánh Giovanni Leonardi, và sau đó di hài Cha sẽ được đưa trở lại Nigeria. Tin giáo hội tại Haiti. 3 trong số 7 linh mục tu sĩ tại Haiti được trả tự do. Hôm 22 tháng 4 vừa qua, phát ngôn viên Hội đồng Giáo mục Haiti, Jean-Luzer Mazin cho biết, 3 trong số 7 linh mục tu sĩ bị bắt cóc hôm 11 tháng 4 vừa qua đã được trả tự do, nhưng không có người Pháp nào trong số những người được thả. Tổng cộng có 10 người bị bắt cóc vào sáng Chủ nhật 11 tháng 4 tại Grand-de-Bouquet, gần thủ đô Port-au-Prince, trên đường đi dự lễ nhậm chức của một cha sở mới. Ngoài 3 giáo dân, trong nhóm 7 linh mục tu sĩ có 5 người Haiti và 2 nữ tu. Có 2 người Pháp gồm một linh mục và một nữ tu sống tại Haiti từ hơn 30 năm nay. 3 giáo dân bị bắt cóc thuộc gia đình của một linh mục. Bọn bắt cóc đòi 1 triệu Mỹ kim tiền chuộc mạng. Sau 10 ngày chờ đợi việc trả tự do cho những người bị bắt cóc, các giám mục và các bề trên dòng ở Haiti đã quyết định đóng các cơ sở công giáo, ngoại trừ các thánh đường, để phản đối nạn bắt cóc người lan tràn tại nước này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ sự sống trên các lợi ích kinh tế. Trong sứ điệp gửi Hội nghị Thượng đỉnh thứ 27 của Mỹ Châu Latin hôm 21 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đặt công trình bảo vệ sự sống trên các lợi ích kinh tế, nhất là trong bối cảnh đại dịch hiện nay. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra dưới dạng trực tuyến và quy tụ các vị lãnh đạo của 22 nước Mỹ Châu Latin và 9 quan sát viên. Trong sứ điệp gửi tới bà Rebecca Greenspan Mayukis, người Costa Rica, tổng thư ký của tổ chức Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CEZIP, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng khẩn cấp vì đại dịch COVID-19 tại đại lục này, ảnh hưởng kinh khủng tới cuộc sống thường nhật của mọi người dân trong các lĩnh vực khác nhau. Từ đó, Ngài mời gọi toàn thể cộng đồng quốc tế hiệp nhất, dấn thân trong tinh thần trách nhiệm và huynh đệ để đối phó với nhiều thách đố hiện nay và sắp tới. Đức Thánh Cha cũng nói đến hàng triệu nạn nhân và người bệnh. Đại dịch không phân biệt ai và gây thiệt hại cho con người thuộc mọi nền văn hóa, tín ngưỡng, giai tầng xã hội và kinh tế. Ngài đặc biệt cảm ơn các nhân viên y tế, các vị tuyên úy và những người thiện nguyện dấn thân trong việc săn sóc các bệnh nhân dù nguy hiểm đến tính mạng bản thân. Đức Thánh Cha nhìn nhận những cố gắng trong việc tìm ra vaccine hữu hiệu trong thời gian ngắn để chống lại COVID-19. về điểm này, ngài tái cầu mong sớm có những hình thức mới để thực thi tình liên đới nhằm bảo đảm sự phân phối công bằng các vaccine không dựa trên những tiêu chuẩn kinh tế thuần túy, nhưng để ý đến các nhu cầu của mọi người, nhất là những người dễ bị tổn thương và tốn thiếu nhất. Theo Đức Thánh Cha, cuộc khủng hoảng hiện nay là cơ hội thích hợp để xét lại tương quan giữa con người và kinh tế. Chúng ta cần hiệp sức để kiến tạo một chân trời mới các mong đợi, trong đó mục tiêu chính không phải là lợi lộc kinh tế, nhưng là bảo vệ sự sống con người. Trong diễn tượng đó, cần cấp thiết cứu xếp một kiểu mẫu phục hồi có khả năng mang lại những giải pháp mới, bao gồm và lâu bền hơn, nhắm đến công ích đại đồng, thực hiện lời hứa của Thiên Chúa cho mọi người. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi xếp lại tình trạng nợ nần của các nước nghèo nhất như một cử chỉ đến giúp đỡ các dân tộc ấy phát triển, có được vaccine, y tế, giáo dục và công ăn việc làm. Cử chỉ ấy cần phải đi kèm việc thực thi những chính sách kinh tế vững chắc và một sự quản trị tốt đi tới dân nghèo nhiều hơn. Tin Roma. 30 đền thánh hiệp nhau cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt. 30 đền thánh sẽ tổ chức cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 sớm chấm dứt. Trong thông cáo công bố hôm 21 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng là cơ quan đặc trách các đền thánh, các trung tâm hành hương trên thế giới, cho biết, theo ước muốn nồng nhiệt của Đức Thánh Cha, tháng 5 tới đây sẽ được dành để cầu nguyện liên lỉ nối tiếp nhau với chủ đề là từ toàn thể giáo hội, kinh nguyện không ngừng dâng lên Thiên Chúa, trích từ sách Công vụ Tông đồ, đoạn 12 câu 5. Sáng kiến này được sự tham dự đặc biệt của đông đảo các đền thánh trên thế giới, cổ võ các tín hữu, các gia đình và các cộng đoàn đọc kinh Mân Côi để cầu nguyện cho đại dịch sớm chấm dứt. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng cho biết, có 30 đền thánh đại diện rải rác trên thế giới sẽ hướng dẫn các buổi đọc kinh Mân Côi và được trực tiếp truyền đi trên các kênh chính thức của Tòa Thánh vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày giờ Roma. Đức Thánh Cha Francisco sẽ khai mạc đại kinh nguyện này vào ngày 1 tháng 5 và bế mạc vào ngày 31 tháng 5 tới đây. Tin Seoul, Hàn Quốc. Đức Hồng Y Tổng giáo mục Hán Thành tái khẳng định chống hôn nhân đồng phái. Đức Hồng Y Andre Liêm Thủ Chánh, Tổng giáo mục giáo phận Hán Thành, thủ đô Hàn Quốc, tái khẳng định lập trường chống hôn nhân đồng phái, nhưng ngài cảnh giác chống lại sự kỳ thị vì những xu hướng tính dục. Trong tuyên ngôn tựa đề, bài học từ giáo hội Công giáo về hôn nhân và gia đình, do Tổng giáo phận Hán Thành công bố hôm 21 tháng 4 vừa qua nhân tuần lễ sự sống, Đức Hồng Y Liêm Thủ Chánh khẳng định rằng, ý thức hệ về giống, chủ trương con người có thể phủ nhận phái tính nam hoặc nữ về mặt sinh học và tự do chọn lựa xu hướng tình dục của mình. Đây là điều đi ngược lại với sự quan phẩm của Thiên Chúa và đấng tạo dựng người nam và người nữ khác nhau để họ giúp đỡ lẫn nhau. Đức Hồng Y nói thêm rằng, sống chung với nhau không có hồn phối và hôn nhân thông thường được coi như đồng tính luyến ái và làm thương tổn định nghĩa gia đình, vốn được hình thành nhờ sự yêu thương trọn đời và sự kết hợp giữa vợ chồng và sinh sản giáo dục con cái. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Liêm Thủ Chánh nhấn mạnh, điều này nói không có nghĩa là người ta có thể kỳ thị người khác dựa trên xu hướng tình dục hoặc căn tính, hoặc có nghĩa là một người có thể bị xúc phạm bằng lời nói hoặc thể lý chỉ vì không nhìn nhận quyền kết hôn của họ. Nhắc đến dự luật cấm kỳ thị đang được dư luận thảo luận sôi nổi ở Hàn Quốc, Đức Hồng Y nhận xét rằng, một số câu trong dự luật, đặc biệt là những chính sách nới rộng ý niệm về gia đình để cho sống chung không kết hôn hoặc hôn nhân tự nhiên, là điều rất khác với các giá trị phổ quát trong xã hội và tín ngưỡng tôn giáo, luân lý đạo đức của giáo hội Công giáo. Tại Hàn Quốc, trong cuộc tranh luận về dự luật nói trên, cộng đồng Phật giáo ủng hộ, còn các cộng đoàn Công giáo và Tin lành thì phê bình một số chi tiết trong dự luật.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục khảo sát mối tương quan giữa Thánh Giuse với Đức Maria. Trước hết, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của hôn nhân giữa Thánh Giuse với Đức Maria. Trong lịch sử thần học, cuộc hôn nhân này đã được phân tích dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Vào thời Trung Cổ, các nhà luật học đã tranh luận với nhau về yếu tố cốt yếu của hôn nhân. Theo quan điểm của luật Roma, hôn nhân được cấu thành do sự thỏa thuận của ý chí. Theo quan điểm của luật Germanic, hôn nhân được cấu thành do sự giao hợp vợ chồng. Vì muốn dung hòa hai quan điểm đó, giáo luật đề ra học thuyết về giá thú hữu hiệu và hoàn hợp, ratum et consummatum. Dĩ nhiên, giá thú của Thánh Giuse chỉ là thành hiệu, nhưng bất hoàn hợp. Trước đó, Thánh Augustino đã suy tư về bản chất hôn nhân dưới khía cạnh triết học và tâm lý, và đã nhìn thấy khuôn mẫu tuyệt vời nơi hôn nhân của Thánh Giuse. Theo quan điểm dân gian cổ truyền, mục tiêu của hôn nhân là sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường. Nhìn dưới viễn tượng của thần học Kitô giáo, theo đó hôn nhân được nâng lên hàng bí tích, nghĩa là được gán thêm giá trị thánh thiêng. Thánh Augustino vạch ra ba thiện ích của hôn nhân là con cái, trung tín và trung thủy. Tất cả ba thiện ích này đều đạt được nơi hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria. Hơn thế nữa, lý tưởng cao quý nhất của hôn nhân là sự hòa hợp, hai người trở nên một. Tuy nhiên, không nên hiểu sự hòa hợp này về khía cạnh thể xác mà thôi, cần phải lên cao hơn nữa, đó là sự hòa hợp về tâm tình và về tinh thần. Như đã nói, Tông huấn Redemptoris Custos lập lại đạo lý cổ truyền, khẳng định rằng hôn nhân của Thánh Giuse với Đức Maria là giá thú thật sự. Đây là một dữ kiện của Tân Ước. Tông huấn cũng trích dẫn những giải thích của Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquino về bản chất hôn nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đặc tính hòa hợp về tâm tình và tinh thần, Tông huấn còn muốn nêu bật nhiều yếu tố khác tạo nên sự thông hiệp giữa Thánh Giuse và Đức Maria. Cả hai đều là mẫu gương của người tín hữu, đáp lại mặc khải của Thiên Chúa với sự tuân thuận. Đức Maria nói lời xin vâng, Thánh Giuse với việc lấy Đức Maria về làm vợ. Cả hai đều liên đới với nhau trong việc bảo vệ mầu nhiệm được ký thác cho hai người gìn giữ. Cả hai người đều giữ một vai trò tích cực trong kế hoạch cứu độ. Đức Maria qua chức vụ làm mẹ của Chúa Giêsu, Thánh Giuse qua chức vụ làm cha của Chúa Giêsu qua hôn nhân với Đức Maria. Cả hai đều đã nếm những thử thách của cuộc lữ hành đức tin. Mặc dù chấp nhận lời của thiên sứ nói về bản tính của Chúa Giêsu, Đức Maria chưa hiểu trọn tất cả sự xúc tích của nó. Mẹ đã nghiền ngẫm lời Chúa trong lòng. Mẹ đã cảm thấy tâm can như bị lưỡi gươm đâm thâu. Mẹ không hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu trong đền thờ sau 3 ngày thất lạc. Vào dịp này, Thánh Luca chú thích rằng Thánh Giuse cũng chia sẻ những tâm trạng như vậy. Họ không hiểu lời Chúa nói. Chúng ta cũng có thể suy đoán rằng ông cũng trải qua màn đen của đức tin kể từ khi thấy bà Maria có thai và kéo dài suốt những chặng đường đi về Bethlehem, lánh nạn sang Ai Cập. Những gian nan thử thách xem ra hoàn toàn trái nghịch với bản tính thần linh của Đức Giêsu. Chẳng lẽ đấng Mêsia, đấng Thiên Chúa cứu độ mà tỏ ra yếu ớt nhu nhược như vậy sao? Thật là có lý để khẳng định rằng Thánh Giuse đã trải qua một tiến trình gay go để hiểu biết bản thân của Đức Emmanuel. Từ sự chia sẻ và liên đới vừa nói, chúng ta có thể hình dung sự khăng khít giữa hai vị. Mối tình vợ chồng được thần khí đức ái nâng cấp để thông dự vào kế hoạch cứu độ. Mối tình của hai người thể hiện được lý tưởng bí tích
mà Thánh Phaolô đã diễn tả về tình yêu huyền nhiệm giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Thiết tưởng không phải là thừa khi nhắc đến những cấp độ của tình yêu, từ chỗ chiếm hữu đến chỗ trao ban, mà thần học đã diễn tả qua những từ ngữ Eros, Philia, Agape, được Đức Benedicto thứ 16 phân tích trong thông điệp Deus Caritas Est. Sự trinh khiết của Thánh Giuse. Trong lịch sử giáo hội, đức trinh khiết của Thánh Giuse đã trở thành đề tài cho nhiều cuộc tranh luận, có thể tóm lại vào ba điểm như sau. 1. Phải chăng ông Giuse đã có một đời vợ trước khi lấy bà Maria? 2. Phải chăng ông Giuse ăn ở sau khi bà Maria sinh con? 3. Phải chăng ông Giuse khấn giữ đồng trinh? Tuy ngôn ngữ thông thường chỉ dành từ đồng trinh hay trinh khiết cho nữ giới, nhưng các giáo phụ và nhà thần học áp dụng cho cả nam giới nữa. Nên biết là đức khiết trinh không chỉ giới hạn vào phạm vi thể lý mà thôi. Hai câu hỏi đầu tiên được đặt ra do sự hiện diện của các anh em của Đức Giêsu trong các bản văn tin mừng Marco chương 6 câu 3. Để giải quyết vấn đề này, hai ý kiến được đưa ra. Ý kiến thứ nhất cho rằng ông Giuse đã có một đời vợ và đã có con, sau đó ông quá vợ lấy bà Maria. Như thế, những anh em của Đức Giêsu được hiểu như những người anh cùng cha khác mẹ. Đây là giải đáp của nhiều mục thư tin mừng, cách riêng là tiền tin mừng Thánh Gia-cô-bê, và được nhiều giáo phụ chấp nhận. Các giáo phụ bên Đông Phương có Origen, Epiphanius, Gregorio Nissan, Cyrilo Alexandria, Theophilact, Theodoretus, Gioan Kim Khẩu. Bên Tây Phương có Ambrosio, Hilario. Ảnh hưởng của nó trên dân gian cũng đáng kể, xét vì nhiều họa sĩ vẽ Thánh Giuse như một cụ già. Nên biết là cha Giăng Ghét Sông đã nêu vấn nạn như thế này. Nếu Thánh Giuse già lão như vậy, thì làm sao đủ sức mà giúp đỡ Thánh gia trong bao nhiêu việc nặng nề, chẳng hạn trong suốt cuộc hành trình sang Ai Cập. Ý kiến thứ hai cho rằng, sau khi đã sinh ra Chúa Giêsu, bà Maria có quan hệ bình thường với ông Giuse và sinh ra nhiều con nữa. Như vậy, họ là em ruột của Chúa. Lập luận này dựa theo hai câu văn của tin mừng. Ông Giuse không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, Matthew chương 1 câu 25. Phải chăng sau khi sinh Chúa Giêsu, hai người có quan hệ vợ chồng? Và bà Maria sinh con trai đầu lòng, Luca chương 2 câu 7. Phải chăng bà còn sinh những con thứ nữa? Những vấn nạn này đã được giải thích ở những bài trước. Ít là từ thế kỷ thứ tư, Hội Thánh Công giáo tuyên xưng rằng Đức Maria chọn đời đồng trinh trước và sau khi sinh con. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 499. Đối lại với hai ý kiến vừa rồi, ý kiến thứ ba khẳng định rằng Thánh Giuse cũng hoàn toàn khiết tịnh. Ông không có bà vợ nào trước bà Maria, và thậm chí ông đã khấn giữ khiết tịnh cùng với bà Maria. Tuy điều này không nằm trong đạo lý chính thức của giáo hội, nhưng đã được các nhà thần học khẳng định ngay từ thời Trung Cổ, cách riêng với Thánh Alberto và Thánh Thomas Aquino. Các văn kiện của huấn quyền vào thời cận đại cũng quả quyết như vậy. Thực ra, nên phân biệt nhiều cấp độ chung quanh sự khiết tịnh trọn hảo của Thánh Giuse. Không có đoạn văn nào trong Tân Ước nói đến sự khiết tịnh của Thánh Giuse, và cũng không có đoạn văn nào trong Tân Ước khẳng định ngược lại. Vì thế, sự khiết tịnh trọn hảo của Thánh Giuse là điều suy đoán dựa trên sự thánh thiện của ba nhân vật trong Thánh gia Nazareth. Việc khẳng định đức khiết tịnh trọn hảo của Thánh Giuse không nhất thiết đòi hỏi rằng người đã khấn hứa hoặc riêng với Chúa hay cùng với Đức Maria. Không có tài liệu nào khẳng định điều đó, nhưng cũng không có tài liệu nào nói ngược lại. Thiết tưởng nên hiểu sự khấn hứa như là một điều dốc quyết của ý chí hơn là một thứ nghi thức đặc thù. Một thắc mắc đương nhiên sẽ nảy lên nếu đã quyết định giữ mình trinh khiết, nghĩa là dâng hiến trọn trái tim không chia sẻ cho Thiên Chúa, thì tại sao lại còn kết hôn? Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong loạt bài huấn giáo về Đức Maria ở bài số 30 ngày 21 tháng 8 năm 1996 đã trình bày vấn nạn và tìm cách trả lời như sau. Vào lúc truyền tin, Đức Maria ở trong tình trạng đính hôn. Thử hỏi, tại sao người đã chấp nhận sự đính hôn một khi đã dốc lòng giữ mình trinh khiết suốt đời? Tác giả Luca đã nhận thấy sự khó khăn đó, nhưng ông chỉ ghi nhận tình hình mà không đưa ra một lời giải thích nào hết. Sự kiện tác giả sách tin mừng nêu bật quyết tâm sống trinh khiết của Đức Maria, nhưng đồng thời cũng trình bày như là vợ của ông Giuse, là một dấu chỉ cho thấy cả hai chi tiết này đều đáng tin về khía cạnh lịch sử. Có thể giả thiết rằng giữa ông Giuse và bà Maria vào lúc đính hôn, họ đã đồng ý với nhau về cuộc sống trinh khiết. Mặt khác, Chúa Thánh Thần đấng đã gợi hứng cho Đức Maria lựa chọn sự trinh khiết để nhằm tới mầu nhiệm nhập thể, và đã muốn cho mầu nhiệm này diễn ra trong khung cảnh một gia đình thích hợp cho sự tăng trưởng của hài nhi, thì ắt là người cũng có thể gợi nơi ông Giuse lý tưởng trinh khiết. Sứ thần của Chúa khi hiện ra với ông Giuse trong giấc mơ đã nói như sau: Này ông Giuse, con vua David, đừng sợ đón bà Maria về làm vợ, bởi vì đứa con mà bà sinh ra là do Thánh Thần. Matthew chương 1 câu 20. Như vậy, ông Giuse đã nhận được lời xác nhận ơn gọi sống con đường hôn nhân một cách hết sức đặc biệt. Qua việc hiệp thông trinh khiết với người nữ đã được chọn để sinh hạ Đức Giêsu, Chúa đã gọi ông Giuse hợp tác vào việc thực hiện chương trình cứu chuộc. Kiểu hôn nhân mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn bà Maria và ông Giuse chỉ có thể hiểu được trong toàn bộ kế hoạch cứu độ và trong khung cảnh một linh đạo cao siêu. Việc thực hiện cụ thể mầu nhiệm nhập thể đòi hỏi một sự sinh hạ trinh khiết để nêu bật Đức Giêsu là con Thiên Chúa, và đồng thời đòi hỏi một gia đình để bảo đảm cho nhân cách của hài nhi được phát triển điều hòa. Chính vì phải góp phần vào mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể mà ông Giuse và bà Maria đã lãnh nhận ơn thánh để họ vừa sống đặc sủng trinh khiết, vừa sống hồng ân hôn nhân. Sự thông hiệp tình yêu trinh khiết giữa Đức Maria và ông Giuse tuy tạo nên một trường hợp hết sức đặc biệt gắn liền với việc thực hiện mầu nhiệm nhập thể, nhưng vẫn là một hôn nhân đích thực. Chúng ta phải nhìn nhận rằng đây là trường hợp độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người. Đức Maria vừa là trinh nữ vừa là mẹ, Thánh Giuse vừa trinh khiết vừa là chồng. Sự nghịch lý này chỉ có thể giải thích được ngay từ cội rễ của nó là mầu nhiệm nhập thể. Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Dù sao trong chế độ Tân Ước, hai nếp sống hôn nhân và trinh khiết không tương phản với nhau, nhưng được kêu gọi để bổ túc cho nhau trong việc diễn tả một mầu nhiệm của sự kết hiệp huyền nhiệm của Đức Kitô với Hội Thánh. Dĩ nhiên, để có khả năng diễn tả mầu nhiệm này, chúng ta cần nhận được ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng để dâng hiến con tim không chia sẻ cho Thiên Chúa, ân sủng để trao ban hỗ tương trong đời vợ chồng. Do đó, cũng như Đức Maria là mẫu gương cho các trinh nữ và các bà mẹ, thì Thánh Giuse cũng là mẫu gương và bảo trợ cho những người chồng cũng như những người trinh khiết, nam hoặc nữ. Thiết tưởng trong quá khứ, chúng ta thường nhấn mạnh rằng sự độc thân vì nước trời là một ơn gọi, một đặc sủng, nhưng ít lưu ý đến hôn nhân cũng là một ơn gọi. Đôi bạn cần ân sủng của Chúa để đón nhận nhau theo đức ái, chứ không chỉ vì đam mê, cũng như Thánh Giuse nhận Đức Maria làm vợ theo ý Chúa. Bí tích hôn nhân được thiết lập nhằm đạt đến lý tưởng ấy. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Ưu tiên chọn lựa người nghèo. 2. Dưới ánh sáng tân ước. Đức Giêsu Kitô tiếp nối và kiện toàn chương trình cứu độ của Cựu ước. Tin mừng cứu độ của người là một sứ điệp phổ quát gửi đến mọi người, mọi dân tộc và văn hóa. Tuy nhiên, nét độc đáo của Đức Kitô là đã liên kết tài tình tính phổ quát của tình yêu Thiên Chúa với việc ưu tiên chọn lựa dành cho người bị thua thiệt. Thật vậy, trong con người Đức Kitô và qua sứ vụ cứu độ của người, Thiên Chúa hiện diện với con người. Càng ý nghĩa hơn khi con người nói đây, trước hết là những người thiếu thốn về vật chất, những người bị tước đoạt tự do, những người không được nhìn vẻ đẹp thiên nhiên, những người đau khổ trong tâm hồn hoặc nạn nhân của bất công xã hội, và cuối cùng những người tội lỗi. Ngay từ buổi bình minh của chương trình cứu độ, Đức Maria thành Nazareth, người nữ tỳ khiêm hạ của Đức Chúa, đã dâng lời cảm tạ. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. 30 năm sau, cũng tại quê hương Nazareth, Đức Giêsu đã chính thức công bố chương trình hành động của người. Thánh Luca tường thuật, người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người quyển sách ngôn sứ Isaiah. Người mở sách ra gặp đúng đoạn sau đây: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong để tôi loan báo tin mừng trong kẻ nghèo hèn. Người sai tôi đi công bố cho những kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Khi đọc xong những lời trích dẫn trên của Isaiah nói về sứ vụ của Đấng Messiah, Đức Giêsu cuộn sách lại và tuyên bố: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh mà anh em vừa nghe. Hai chữ hôm nay vừa nhấn mạnh đến tính hiện đại của ơn. Hai chữ hôm nay vừa nhấn mạnh đến tính hiện đại của ơn cứu độ, vừa cho thấy sự xuất hiện của người đã khai mở thời hồng ân mà các ngôn sứ từng loan báo suốt dọc lịch sử. Trong con người Đức Kitô và qua sứ vụ cứu độ của người, Thiên Chúa hiện diện với con người, đặc biệt cho những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Ít lâu sau, khi Gioan Tiền Hô nghe nói về hoạt động của người, từ trong tù, ông đã sai môn đệ đến hỏi xem người có phải là Đấng Thiên Sai hay không. Vào chính lúc ấy, Đức Giêsu đang săn sóc và chữa trị nhiều người tật nguyền. Người trả lời họ: Các anh về thuật lại cho ông Gioan những gì mắt thấy, tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què đi được, người phong cùi được lành sạch, người điếc nghe được, kẻ chết sống lại, người nghèo được nghe tin mừng. Qua câu trả lời gián tiếp này, người muốn khẳng định rằng dấu chỉ hiển nhiên của Đấng Thiên Sai là hành động lựa chọn đứng về phía những người nghèo khổ, bé mọn, tật nguyền, xấu số, bị thua thiệt. Suốt 3 năm truyền đạo, người luôn đồng hành và sát cánh với những người nghèo khổ, bệnh tật, bị loại trừ và bị nguyền rủa. Nhiều lần, người ta đã mạ lị người vì bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Bất chấp lời đàn tiếu và thái độ thù nghịch của giới thượng lưu, người đã công khai tự đồng hóa với những người đói khát, rách rưới, trần truồng, bệnh tật, đau yếu, tù tội. Bất cứ những gì đụng chạm đến họ là đụng chạm đến bản thân người. Tất cả những gì chúng ta làm cho họ là làm cho chính người. Và tất cả những gì chúng ta không làm cho một trong những người bé mọn nhất của nhân loại khổ đau này là đã không làm cho chính bản thân người. 3. Trong bối cảnh xã hội phương Tây. Thông điệp tân sự và tất cả các thông điệp kế tiếp đều không ngừng quan tâm đến giới thợ thuyền và tất cả lớp người nghèo khổ được Đức Kitô yêu thương cách đặc biệt. Tuy nhiên, quan niệm mà hiện nay chúng ta gọi là ưu tiên chọn lựa người nghèo, thực sự chỉ bắt nguồn từ một lời mời gọi mang tính ngôn sứ của Đức Gioan thứ 23 và hình thành ở châu Mỹ Latin vào giai đoạn cuối thập niên 60 của thế kỷ 20. Đây là chương trình mục vụ của giáo hội tại châu Mỹ Latin và là một nét đặc trưng của nền thần học tại lục địa này. Chúng ta biết rằng, một tháng trước khi khai mạc công đồng Vaticano thứ hai, Đức Gioan thứ 23 đề xuất đề tài giáo hội của những người nghèo. Đối diện với các nước đang phát triển, giáo hội là và muốn là giáo hội của mọi người và đặc biệt giáo hội của những người nghèo. Đây là một trong ba đề tài căn bản của Ngài. Hai đề tài kia là vấn đề đại kết và đối thoại với thế giới hôm nay. Một số nghị phụ mong ước ba chủ đề trên trở thành ba định hướng của công đồng. Nhưng bất chấp những lời lẽ chân thành và thấm đượm tính ngôn sứ trong một vài bản văn, đề tài giáo hội của người nghèo chưa trở thành chủ đề của Vaticano thứ hai. Hai chủ đề của công đồng vẫn là vấn đề hiệt nhất giữa các Kitô hữu và đối thoại với thế giới hôm nay, vì chúng có một tầm quan trọng đặc biệt đối với các giáo hội ở Tây Phương. Nếu tại phương Tây, một số người cho rằng công đồng Vaticano thứ hai đến quá muộn và có những người đã nghĩ đến một Vaticano thứ ba, thì đối với nhiều giáo hội địa phương, công đồng thực sự đã mở ra một viễn cảnh mới. Tất cả vấn đề hệ tại môi trường xã hội và khả năng tiếp thu, cũng như áp dụng công đồng vào thực tại cuộc sống của mỗi nước. Trong một mức độ nào đó, chúng ta có thể nói rằng, Đại hội các giám mục châu Mỹ Latin tại Medellin năm 1968 đã thực hiện thành công việc tiếp thu văn kiện và tinh thần của công đồng Vaticano thứ hai cho thực tại riêng của châu Mỹ Latin. Có thể coi đây là một tiếp nối linh động và độc đáo với nhiều tính sáng tạo và mang nhiều ý nghĩa mục vụ nhất. Để trả lời cho thách đố đặc biệt của một lục địa mà đại đa số dân chúng là người Công giáo, nhưng chớ trêu thay lại là một trong những lục địa nghèo đói và bất công nhất. Đề tài giáo hội nghèo và của người nghèo bị xếp vào hàng thứ yếu trong công đồng đã trở thành đề tài chính ở châu Mỹ Latin. Tài liệu đại hội lần thứ hai của các giám mục châu Mỹ Latin tại Medellin có một chương trình đặc biệt về giáo hội nghèo với chủ trương ưu tiên thực sự cho thành phần nghèo, thiếu thốn và những người bị bỏ rơi bất cứ vì lý do nào. Ưu tiên này có nghĩa là giáo hội tại châu Mỹ Latin đảm nhận những vấn đề và cuộc tranh đấu của những người nghèo như của chính mình, biết nói thay cho họ. Điều này được cụ thể hóa qua việc tố cáo bất công và áp bức, qua cuộc chiến Kitô giáo chống lại tình trạng bất bao dung mà thông thường người nghèo là nạn nhân. Lời mời gọi này được các phong trào, các cộng đồng nền tảng, các giáo xứ và, đặc biệt, các nhà thần học nhiệt liệt hưởng ứng, rồi triển khai qua những hành động dấn thân cụ thể nhằm phục vụ người nghèo. Chính trong bối cảnh đó, khuynh hướng thần học mục vụ dành ưu tiên cho những người bị thua thiệt trong xã hội đã phát triển tại châu Mỹ Latin. Sau này, Đại hội các giám mục châu Mỹ Latin tại Buepa đã công nhận và khai triển nó thành nguyên tắc ưu tiên chọn lựa người nghèo. Theo nhận định sâu sắc của thần học gia Gustavo, ở châu Mỹ Latin vào giai đoạn đó, ưu tiên chọn lựa người nghèo nói cho cùng có nghĩa là một chọn lựa Thiên Chúa mà Đức Kitô loan báo cho chúng ta. Tất cả Kinh Thánh, kể từ trần thuật về Cain và Abel, được đánh dấu bởi tình yêu ưu tuyển của Thiên Chúa đối với những người bé mọn và bị ngược đãi trong lịch sử nhân loại. Ưu tiên chọn lựa này biểu lộ rõ rệt tình yêu cho không của Thiên Chúa. Các mối phúc của Tin Mừng mặc khải cho chúng ta một cách hết sức giản dị rằng ưu tiên chọn lựa người nghèo, người đói khát và khổ đau có nền tảng nơi lòng từ bi nhân hậu của Chúa. Động lực cuối cùng của hành động dấn thân phục vụ người nghèo và người bị áp bức không nằm trong những phân tích xã hội mà chúng ta sử dụng. Trong niềm cảm thương nhân bản của chúng ta hay trong kinh nghiệm trực tiếp mà chúng ta có thể tìm gặp nơi cảnh nghèo, tất cả những cái đó là lý do hữu lý, đóng một vai trò quan trọng trong hành động dấn thân của chúng ta. Tuy nhiên, đối với Kitô hữu, ưu tiên chọn lựa này được xây dựng một cách triệt để nơi Thiên Chúa của niềm tin. Đây là một chọn lựa quy thần và mang tính ngôn sứ, được đến rễ trong tình yêu trong không của Thiên Chúa và đòi hỏi bởi tình yêu này. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Giê-xu tình yêu của tôi, Giê-xu tình yêu thắm tươi, Giê-xu tình yêu muôn đời, Ngài là nguồn vui sống rạng ngời, cho đời chan chứa không hề vơi. Giê-xu tình không đổi thay, Giê-xu tình tôi đắm say, Giê-xu tình tôi ngất ngây, Ngài là niềm hạnh phúc mọi ngày, cho đời tôi đẹp mãi từ đây. Giê-xu tình tôi khát khao, Giê-xu tình tôi hiến trao, Giê-xu tình yêu ngất cao, cho tim tôi dâng tràn sức sống, cho lòng tôi hằng luôn chờ mong. Giê-xu là muôn tiếng ca, Giê-xu là tình thiết tha, Giê-xu lòng thương hải hà, luôn mãi là tình không biến trôi, cho cuộc đời tôi luôn.
Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu mời các bạn trẻ: chúng ta được cứu độ bởi Đức Giêsu, vì Người yêu chúng ta và Người không thể chống lại bản tính của Người. Dù có thể chúng ta làm vô số điều phản nghịch Người, Người vẫn yêu thương và cứu chúng ta. Vì chỉ những gì được yêu thương mới có thể được cứu độ. Chỉ những gì được cảm nhận mới có thể được biến đổi. Tình yêu của Chúa lớn hơn mọi vấn đề, mọi yếu đuối và sai phạm của chúng ta. Chính xuyên qua những vấn đề, những yếu đuối và những sai phạm của chúng ta mà Người muốn viết lên câu chuyện tình yêu này. Thật đẹp biết bao khi cảm nghiệm và sống câu chuyện tình yêu mà Thiên Chúa đã viết. Để rồi như Thánh Marco, chúng ta kể lại câu chuyện ấy cho người khác, kể bằng cuộc đời và nếu có thể được thì kể bằng bút tích như Thánh Marco. Thánh ký Marco không ở trong số 12 tông đồ, Ngài được biết đến đôi chút qua thư Thánh Phaolô, thư Thánh Phêrô và sách Công vụ. Ngài là người bạn đồng hành đã cùng Thánh Phaolô và Thánh Barnaba đi rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu nơi những miền đất lạ. Ngài là người môn đệ rất yêu dấu của Thánh Phêrô và được Thánh Phêrô gọi là con. Có lẽ vì thế mà Thánh Marco rất quen thuộc với những ghi nhận của Thánh Phêrô trong tin mừng của Ngài. Thánh Marco đã được tông đồ trưởng sai đến Alexandria và làm giám mục giáo đoàn này. Ở đây, Marco đã làm cho nhiều người trở lại đạo Công giáo. Ngài đã hoạt động tích cực nhằm rao giảng cho người ta nhận biết tình yêu của Đức Giêsu và giáo hội của Người. Thánh Marco nổi tiếng vì Ngài đã viết một trong 4 sách tin mừng. Đọc tin mừng theo Thánh Marco, ta có thể nói rằng Thánh Marco có một bút pháp riêng, dòng văn ngắn gọn, thẳng thắn, không màu mè chải chuốt. Ngài là bậc thầy trong cách vận dụng nghệ thuật kể chuyện để đưa người đọc vào trong mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô. Thánh Marco thường kể chuyện thu hút như vẽ tranh để cho người đọc chiêm ngắm và suy nghĩ. Tuy ngắn gọn, nhưng tin mừng Thánh Marco cung cấp nhiều chi tiết nhỏ mà chúng ta không thấy có trong các sách tin mừng khác. với tựa đề Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Thánh Marco cho thấy Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa chính là nội dung sách tin mừng của Ngài. Từ đầu đến cuối sách tin mừng, Thánh Marco luôn kể cho người đọc thấy Đức Giêsu Kitô xuất thân từ Nazareth, là một người giữa mọi người, người gần gũi thân thiện, ai ai cũng có thể đến gần người, người ở giữa mọi người, với mọi người và cho mọi người. Thánh Marco kể chuyện, nhưng Ngài cũng biết cách tả cận cảnh những nét đẹp để thu hút người đọc. Ngài tả ánh mắt của bốn môn đệ đầu tiên sau khi được Chúa Giêsu gọi. Ngài tả ánh mắt của Lê-vi ở bàn thu thuế. Ngài tả ánh mắt của Chúa Giêsu với chàng thanh niên giàu có. Ngài dọn lòng cho chúng ta, để chúng ta đón Chúa vào trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta cũng sẵn lòng để trở nên môn đệ của Chúa như Ngài. Ngài kể câu chuyện ở những đoạn gay cấn, khi tông đồ Phêrô chối thầy mình. Ánh mắt của thầy Giêsu như dao sắc xoáy vào tim vị tông đồ niên trưởng. Cách kể chuyện này làm sao ai có thể quên được? Người đọc chỉ có thể ghi khắc vào tim mình hình ảnh Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa mà tác giả muốn miêu tả mà thôi. Tương truyền, Thánh ký Marco cũng gặp nhiều đau khổ và bách hại. Khi qua đời, di hài của Thánh ký Marco được mang tới Veni, nước Ý, vì Ngài là thánh quan thầy của thành phố danh tiếng này. Chiêm ngắm và cầu nguyện qua cuộc đời Thánh Marco, chúng ta khao khát và tha thiết cầu xin ơn đức tin để có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Và chúng ta cũng xin Thánh Nhân phù trợ, để chúng ta biết kể chuyện tin mừng một cách sống động bằng chính cuộc đời của mình. Bởi vì Đức Kitô đang sống, nên Người có thể hiện diện trong đời sống chúng ta mọi khoảnh khắc, để ban ánh sáng chan hòa và xua đi mọi buồn phiền cô đơn. Ngay cả khi mọi người bỏ đi, thì Người vẫn ở đó như Người đã hứa, Thầy ở với anh em cho đến tận cùng thời gian. Người lấp đầy đời sống chúng ta với sự hiện diện vô hình của Người. Chúng ta đi bất cứ đâu, Người cũng chờ đón chúng ta ở đó. Bởi vì Người không chỉ đã đến trong quá khứ, mà Người vẫn đến với chúng ta hôm nay và mọi ngày. Người mời gọi chúng ta lên đường đi tới những chân trời mới. Hãy đi và kể về Người nhé. Lạy Chúa, xin đồng hành cùng với con, để con có thể kể chuyện tin mừng của Chúa cho mọi người như Thánh Marco. Amen.
Giêsu tình yêu hiến thân, Giêsu chuộc tội thế nhân, Giêsu tình yêu vô ngần, Ngài đã làm thay đổi cuộc nhân, muôn người liên kết trong tình thân. Giêsu tình yêu thắm sâu, tin tôi chờ mong bấy lâu. Giêsu tình yêu thắm màu, Ngài đã nhận lấy hết cơ cầu, cho đời tôi đẹp mãi ngàn sao. Giêsu tình tôi khát khao, Giêsu tình tôi hiến trao, Giêsu tình yêu ngất cao, cho tim tôi dâng tràn sức sống, cho lòng tôi hằng luôn nhớ mong. Giêsu là muôn thiên ca, Giêsu ngàn tình thiết tha, Giêsu lòng thương hãi hà, luôn mãi là
tình không biên giới, cho cuộc đời tôi luôn sáng ngời. Giêsu tình tôi khát khao, Giêsu tình tôi hiến trao.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.